Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc vào ban đêm.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, bố trí kinh phí làm hàng rào, đường gom, xóa lối đi tự mở nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong văn bản vừa ban hành, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, chỉ đạo đôn đốc cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch, lộ trình được phê duyệt. Trong thời gian chờ xóa bỏ, bố trí nhân lực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Đối với ngành đường sắt, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân lực cảnh giới, trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cảnh giới theo quy định. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, chủ trì phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức xác định ranh giới đất dành cho đường sắt, lập hồ sơ quản lý đất dành cho đường sắt khu vực ngoài đô thị theo quy định. Về kinh phí thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách của địa phương hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính bố trí từ ngân sách trung ương để thực hiện. Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu rõ, người đứng đầu địa phương nơi có đường sắt đi qua chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được phân công tại quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn theo quy định tại Điều 48 Luật Đường sắt. Đối với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra, rà soát và khắc phục những tồn tại, xây dựng kế hoạch, phương án tổng thể, tổ chức giải tỏa, xóa bỏ các điểm vi phạm hành lang đường sắt và lối đi tự mở qua đường sắt. Với các lối đi tự mở đang chờ xóa bỏ, thực hiện ngay các biện pháp tăng cường để bảo đảm an toàn như bố trí người cảnh giới khi có tàu qua, cắm biển cảnh báo, biển hạn chế phương tiện đường bộ, thu hẹp chiều rộng, giải tỏa tầm nhìn, lắp đặt đèn xây dựng gờ gồ giảm tốc để cảnh báo. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định, quy tắc giao thông khi đi ngang qua đường ngang, lối đi tự mở, nhằm nâng cao ý thức của người dân sinh sống dọc theo đường sắt trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang đường sắt, không đi đứng nằm ngồi trên đường sắt. Chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương có đường sắt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, kịp thời phát hiện các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt để kiến nghị khắc phục, điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật. Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các khu quản lý đường bộ rà soát, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, biển hạn chế phương tiện đường bộ qua đường sắt, vạch dừng, đèn tín hiệu, gờ gồ giảm tốc còn thiếu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt, giải tỏa tầm nhìn tại các nút giao. Chủ trì phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc kết nối tín hiệu đường bộ, đường sắt tại các đường ngang giao cắt quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tại Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành địa phương có liên quan về triển khai thực hiện kế hoạch 79 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh và quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Công an tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương có liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường bộ. Phối hợp tổ chức cưỡng chế các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng tự ý mở hoặc tháo dỡ cọc thu hẹp đã được rào đóng tại các lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và các hành vi khác làm mất an toàn giao thông đường bộ và đường sắt. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh và kế hoạch về thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật đường sắt và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đến người dân và các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn, bố trí kinh phí có kế hoạch xây dựng hàng rào cách ly đường gom, tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt theo thẩm quyền, ngăn chặn không để phát sinh mới lối đi tự mở qua đường sắt. Tiếp tục kiểm tra, rà soát bổ sung biển báo hiệu đường bộ, vạch dừng xe, gỡ giảm tốc, giải tỏa tầm nhìn phương tiện, bảo đảm an toàn êm thuận cho các phương tiện qua lại tại các đường ngang trong địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân để xóa bỏ rào kín một số lối đi tự mở ít người qua lại mà không cần đến việc xây dựng đường gom hàng rào. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tài xế hiện nay thường chọn di chuyển trên hành trình dài vào ban đêm bởi lưu lượng xe ít, thời gian tới điểm đến nhanh hơn, nhất là trên các tuyến đường cao tốc. Tuy nhiên, lái xe ban đêm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do tầm nhìn hạn chế, nhất là trên đường cao tốc. Thực tế thì thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông vào ban đêm trên các tuyến cao tốc. Bài viết sau chia sẻ một số kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc vào ban đêm.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thường nhiều hơn gấp 2-3 lần so với ban ngày. Điều này phần nào cho thấy việc lái xe khi trời tối luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi người lái phải cẩn trọng hơn. Nhiều người khi lái xe ban đêm chỉ nhìn và quan sát ở cự ly gần trong phạm vi đèn pha có thể chiếu tới ở chế độ chiếu gần. Trong khi đó, các mối nguy hiểm có thể xuất hiện ở khoảng cách xa, nếu chú ý quan sát kỹ, có thể né tránh được va chạm từ xa. Tất nhiên, với điều kiện trời tối khó có thể quan sát xa như ban ngày, dù vậy, người dùng vẫn có thể thực hiện được điều này nhờ hệ thống đèn chiếu xa, đèn pha, trong trường hợp phía trước không có xe chạy cùng chiều. Nếu phía trước mặt bạn có xe chạy cùng chiều ở khoảng cách xa, có thể quan sát cách di chuyển của xe đó thông qua hai bóng đèn chiếu hậu. Nếu phía trước có chướng ngại vật, những xe di chuyển trước sẽ đánh lái chuyển hướng, từ đó giúp người lái có thể phán đoán từ xa điều kiện mặt đường ở phía trước. Nếu có tình huống phải chậm lại, những xe chạy cùng chiều phía trước sẽ rà phanh giảm tốc độ, do đó người điều khiển ô tô chạy phía sau cũng nên rà phanh ngay để đề phòng trường hợp khẩn cấp phải phanh gấp, đồng thời giữ khoảng cách an toàn. Một điểm cũng đáng lưu ý là màn hình giải trí trên xe có thể làm người lái chói mắt và gây mất tập trung. Việc vận hành xe ở tốc độ trên cao tốc, ít có đèn đường hai bên càng khiến ánh sáng từ màn hình trung tâm tạo ra cảm giác khó chịu. Do đó, trong trường hợp lái xe trên cao tốc ở những nơi không có đèn đường nên tắt hẳn màn hình. Nếu không thể tắt, có thể chọn chế độ ban đêm hoặc chỉnh độ sáng màn hình xuống mức tối nhất có thể. Việc này giúp người lái có thể tập trung hoàn toàn vào mặt đường phía trước, kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm. Khi lái xe vào ban đêm, đặc biệt trên đường cao tốc, lái xe nên chọn tốc độ thấp hơn từ 10 đến 30 km một giờ so với lái xe vào ban ngày. Việc này giúp tài xế có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. tầm nhìn vào ban đêm ngắn hơn so với ban ngày, khi lái xe chậm hơn cũng đồng nghĩa với thời gian phanh cho xe dừng hẳn cũng sẽ ít hơn, tăng sự an toàn khi gặp tình huống bất ngờ. Ngoài ra, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với xe chạy cùng chiều ở phía trước chưa bao giờ là lời nhắc nhở dư thừa. Khi lái xe vào ban đêm, việc giữ khoảng cách cũng nên thực hiện xa hơn so với lái xe vào ban ngày. Nếu lái xe trên các tuyến đường đô thị, đường quốc lộ thường hạn chế sử dụng đèn chiếu xa. Tuy nhiên, khi chúng ta lái xe trên cao tốc, nên sử dụng chế độ này hợp lý để có thể quan sát được xa hơn. Thông thường, người lái có thể sử dụng chế độ đèn chiếu xa trong trường hợp phía trước không có bất kỳ xe chạy cùng chiều nào. Đồng thời, đó cũng là đoạn đường có giải phân cách cao, khi đèn pha bật không ảnh hưởng đến các xe chạy ngược chiều. Với những đoạn đường có giải phân cách thấp hoặc ở chỗ có vạch liền hay vạch đứt, khi có xe chạy ngược chiều hãy chuyển về chế độ đèn chiếu gần để tránh gây lóa mắt cho tài xế lái xe ngược chiều. Khi muốn vượt xe phía trước nên nháy đèn để ra tín hiệu xin vượt. Đường cao tốc không thể tránh khỏi các sự cố có thể gặp phải với các phương tiện lưu thông buộc phải dừng xe trên làn đường khẩn cấp. Đây là những mối nguy hiểm cao trên đường cao tốc, đặc biệt là vào ban đêm với tầm nhìn hạn chế. Do vậy, khi lái xe trên cao tốc, dù là đêm hay là ban ngày, cũng tuyệt đối không di chuyển trên làn đường này. Rất nhiều xe tại Việt Nam hiện nay khi bị sự cố trên cao tốc không hề có dấu hiệu cảnh báo từ xa, gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do các xe chạy cùng chiều đâm phải. Một số người lái xe đi với tốc độ quá chậm trên cao tốc có thể trở thành một chướng ngại vật nguy hiểm đối với dòng xe đang lưu thông ở tốc độ cao. Do đó không nên chạy xe dưới tốc độ tối thiểu, thông thường khoảng 60 km/h trên cao tốc. Vào ban đêm, những xe phía sau càng khó phán đoán được tốc độ của xe chạy phía trước. Việc chạy quá chậm đồng nghĩa làm tăng thời gian phản ứng tránh va chạm cho các phương tiện xung quanh. Khi xe bị sự cố, tìm mọi cách để di chuyển xe vào làn đường khẩn cấp, không đậu xe trên làn đường cao tốc để xử lý sự cố. Nếu bất khả kháng, bật đèn ưu tiên và tìm cách cảnh báo xe cùng chiều từ xa để họ kịp thời giảm tốc độ tránh va chạm. Buồn ngủ được xem là mối nguy lớn nhất khi lái xe vào ban đêm. Vì vậy, trong quá trình lái xe, nếu cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, bạn nên tìm trạm dừng chân trên cao tốc, chợp mắt một lát cho tỉnh táo hơn rồi mới lái xe tiếp. Nên mang theo bản báo hiệu có phản quang để sử dụng trong trường hợp phải đổ xe trên làn đường khẩn cấp nếu không thể lái xe tiếp vì buồn ngủ. Chuyên mục An toàn giao thông của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.